Quý vị có đang bị ai đó hay là điều gì đó điều khiển cuộc đời mình không? Ồ, quý vị nói, ồ, đời tôi mà có ai đó điều khiển thì chắc là nguy hiểm lắm. Không có đâu. Nếu cuộc đời của quý vị được Chúa điều khiển, phước hạnh vô cùng. Phước hạnh vô cùng. Chúa điều khiển cuộc đời quý vị. Cuộc đời quý vị được sự tình yêu của Chúa điều khiển quý vị, phước hạnh vô cùng. Cuộc đời của quý vị được sự thánh khiết của Chúa điều khiển quý vị được phước hạnh vô cùng. Cuộc đời của quý vị được sự bình an của Chúa điều khiển thì không có gì quý bằng. Đó là điều quý báu mà chúng ta cần có. Nhưng mà ngược lại, có những người bị những điều, những ai đó điều khiển, nó không có phước hạnh gì cả. Chẳng hạn như mình, sự kiêu ngạo nó điều khiển cuộc đời của mình, không có phước hạnh gì cả. Chúa nói Chúa chống những kẻ kiêu ngạo. Không những Chúa không ban phước cho người kiêu ngạo mà thôi, nhưng mà Chúa chống người kiêu ngạo, cái đó còn nguy hiểm một hơn nữa. Cho nên quý vị nói chuyện, quý vị có thấy những người họ nói ra là tiếng, có cái danh từ mà chúng ta, tôi thường nghe, không biết quý vị chắc cũng thường nghe, gọi là nổ đó. Thường cái ông trùng nổ quá, cái bà nó nổ quá. Cái sự kiêu ngạo nó điều khiển cuộc đời của họ. Hay là có những người tiền điều khiển cuộc đời của họ. Làm gì làm, miễn sao có tiền là họ sẵn sàng hy sinh tất cả những cái thời gian để làm ra tiền. Thờ phượng Chúa, tôi nói những người tin Chúa đó nha. Thờ phượng Chúa, nhưng mà nếu mà làm tiền ra thiệt nhiều, trong cái ngày thánh nhật đi nữa, cậu đi làm. Cái đó nó điều khiển cuộc đời của họ. Cho nên, có những người khác, họ bị nghiện ngập cái gì đó. Cái đó nó điều khiển cuộc đời của họ. Xì ke ma túy. Cái đó nó điều khiển cuộc đời của họ. Không có cái đó họ chịu không nổi. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là, ồ, một người con của Chúa, người tin Chúa, cũng có những điều đó điều khiển cuộc đời của mình được không? Có chứ, thưa quý ông bà anh chị. Có. Rất là rõ ràng. Và những cái mà nó điều khiển cuộc đời của chúng ta, không đem lại phước hạnh mà còn hại cuộc đời của chúng ta nữa, là những cái mà ma quỷ nó dùng để nó phá cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh dùng cái chữ là những cái đồn lũy trong cuộc đời của chúng ta. Đồn lũy là gì? Strongholds. Tiếng Mỹ gọi là strongholds. Những cái đồn lũy là gì? Là những cái mà giống như đất nước Mỹ ở đây, rồi một Liên Xô chẳng hạn, nó đem quân nó đánh đất nước Mỹ, nó chiếm được một cái lãnh thổ nào đó, nó dựng những cái đồn lính của nó rất là vững chắc ở trong cái đất nước Mỹ này. Cái đó gọi là đồn lũy. Nó là kẻ thù của đất nước này mà nó lập được những cái đồn lính vững chắc ở trong cái đất nước này. Dĩ nhiên khi có những điều đó xảy ra, đất nước này không có yên tâm gì cả, không có bình an gì cả, phải không? Kẻ trộm, kẻ cướp mà nó vô nhà mình, nó làm nơi ở rồi thì là rất là khủng khiếp. Cho nên những cái đồn lũy trong cuộc đời của chúng ta, ma quỷ nó dùng mọi cách để nó xây những cái đồn lũy trong đời sống của chúng ta. Như vậy thì điều đó nó có thể xảy ra cho những người tin Chúa, phải không? Có chứ. Nếu chúng ta cho phép nó làm. Chẳng hạn như tôi đi casino đánh bài, bây giờ thì tôi không có bị nó cái việc đánh bài cờ bạc sai khiến gì cả, nhưng mà nếu tôi cho phép tôi tiếp tục, tôi cứ đi thường xuyên và tôi đánh bài, sẽ có ngày ma quỷ nó dùng cái đó, nó điều khiển cuộc đời của chúng ta, cái đó nó trở thành cái đồn lũy trong cuộc đời của tôi. Cho nên ma quỷ nó có thể điều khiển chúng ta một cách rất là dễ dàng dầu chúng ta là người con của Chúa đi nữa, nếu chúng ta cho phép nó, nếu chúng ta không có cẩn thận thì nó có thể đi vào cuộc đời của chúng ta, nó xây những cái đồn lũy trong cuộc đời của chúng ta. Uống rượu chẳng hạn, lúc đầu mình uống sơ sơ mình không thấy sao cả, rồi mình cứ tiếp tục uống, sẽ tới ngày mình nghiện rượu, mình bỏ không được, không có nó mình sống không được, mình không có tỉnh táo làm việc được. Ma quỷ nó xây đồn lũy ở trong cuộc đời của chúng ta qua rượu. Cho nên có những người tín đồ của Chúa có những cái đồn lũy trong đời sống của mình, mình cố gắng để mình thắng nó nhưng mà mình thắng không được. Ma quỷ dường như nó thắng mình hoài, nó làm cho mình ngã quỵ hoài, dầu rằng mình vẫn đi nhà thờ thường xuyên, làm tất cả những gì mà mình có thể làm được, nhưng mà mình không có thắng được nó. Hay là nói cách khác hơn, nói dùng cái từ ngữ của quân sự, đó là POW, những tù binh chiến tranh. Mình là con của Chúa, nhưng mà vì mình không cẩn thận, mình không đề cao cảnh giác, cho nên ma quỷ nó bắt mình làm tù binh của nó. Nó để những cái đồn lũy trong cuộc đời của chúng ta. Những cái đồn lũy đó có nhiều hình thức khác nhau. Chẳng hạn như những cái hình ảnh đồi trụy ở trên Internet, trên TV, phim ảnh. Những cái mà mấy cái này tôi không muốn, tôi muốn bỏ nó nhưng mà dường như tôi không có đủ sức để tôi bỏ. Đó là những cái đồn lũy ở trong cuộc đời của chúng ta. Và những cái đồn lũy này, câu hỏi đặt ra ở đây là đồn lũy là như thế nào? Nói về một cách dễ hiểu, một cách cá nhân về đời sống tâm linh. Strongholds, personal strongholds, những cái đồn lũy cá nhân của chúng ta là gì? Quý ông bà chị em nghe kỹ cái định nghĩa này để chúng ta có thể tiếp tục và học hỏi cái phần sau đây chúng ta dễ hiểu hơn. Đồn lũy trong đời sống cá nhân của chúng ta là những gì, hay là những cái hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta chấp nhận là nó không thể nào thay đổi, dầu rằng chúng ta biết nó là tội, là đi nghịch lại những gì Chúa dạy. Đồn lũy là những gì, hay là hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta chấp nhận cho rằng nó không thể nào thay đổi được, dầu rằng chúng ta biết nó là tội lỗi, là đi nghịch lại những gì Chúa dạy. Chẳng hạn như tôi có cái tánh dễ ghen ghét người khác. Ai làm cái gì mà nó không đẹp lòng tôi ghét người đó. Và không những tôi ghét người đó mà thôi, nhưng mà tôi nói cái đó là cái tính của tôi. Tôi không thể nào tha thứ được cái người nào mà họ làm buồn phiền tôi, họ làm buồn lòng tôi, không thể nào tha thứ người đó được. Tôi nói cái tính của tôi là như vậy, và tôi chấp nhận cái đời sống như vậy, dầu rằng tôi biết rằng đó là điều tội lỗi, tôi có tội trước mặt Chúa, nhưng mà tôi chấp nhận, tôi nói tôi không thể nào thay đổi được. Đó là cái tánh tình của tôi. Và thậm chí có những người họ không nhận đó là cái lỗi của họ, cái tội của họ, nhưng mà họ đổ lỗi cho người khác. Tôi có cái tánh nóng nảy, nhiều lúc tôi làm những điều nó không nóng nảy, cho nên hư chuyện, nó làm phiệt lòng những người xung quanh của tôi. Nhưng mà cái nóng nảy đó là bởi vì người khác, chứ không phải là của tôi, là tôi. Cái đó không phải là nan đề của tôi. Bởi vì họ chọc tôi giận cho nên tôi mới giận, chứ nếu mà họ không chọc tôi thì tôi đâu có giận. Nó không phải là nan đề của tôi, thưa quý ông bà chị, đó là nan đề của tôi, chứ không phải là người khác. Có những người họ biện cớ như vậy đó. Vợ của tôi giận bả quá, tôi bực mình bả quá bởi vì bả chọc tôi. Chứ nếu mà bả không chọc tôi thì đó tôi đâu có giận. Thưa quý ông bà chị, không phải. Có những người cái ô bởi vì ở trên internet, trên phim ảnh có những cái hình ảnh đồi trụy quá cho nên tôi bị addicted to pornography. Trong những cái hình ảnh đồi trụy đó, tôi kẹt cứng, tôi cố gắng tôi bỏ, nhưng mà bỏ không được, tôi cứ nhìn những cái hình ảnh đó hoài. Bởi vì ở trên đó có những cái điều dơ bẩn, cho nên tôi mới bị nghiện ngập như vậy. Thưa quý ông bà chị em, không phải. Đó không phải là nan đề. Nan đề là tôi. Sở dĩ những cái điều đó nó nằm ở trước mặt chúng ta, người khác làm cho chúng ta giận hay dễ giận, hoặc là những hình ảnh nó làm đồi trụy, làm cho chúng ta phải phạm tội. Cái đó, tất cả những tivi, internet, những cái hình ảnh đó, nó cho chúng ta thấy rằng chúng ta tệ cỡ nào, chứ không phải là nó tệ. It shows how messed up you are. Cho nếu mình là một người không có bị những cái điều khác xấu điều khiển cuộc đời của mình, dầu những cái hình ảnh nó có tệ đến đâu đi nữa, nó cũng không thể nào điều khiển chúng ta được. Cho nên ở đây chúng ta cần để ý một điều vô cùng quan trọng, là tất cả những cái đồn quỷ ở trong cuộc đời của chúng ta, ma quỷ nó đặt trong cuộc đời của chúng ta, tất cả những điều này nó liên quan đến lãnh vực thuộc linh. All strongholds are spiritual. Và đó là lý do nhiều lúc chúng ta không thể nào thắng được những cái đồn lũy trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì sao? Chúng ta dùng cái sức của con người, dùng cái xác thịt này để chúng ta thắng những cái đồn lũy trong cuộc đời của chúng ta. Tôi có cái sự ghen ghét người nào đó, không thể nào tha thứ người đó được. Tôi cố gắng, tôi dùng cái sức của tôi để tôi thắng, không thể nào mà thắng được. Bởi vì nó liên quan đến cái lãnh vực thuộc linh, chứ không phải là thuộc thể. It's spiritual, it's not flesh. Cho nên mình không thể nào thắng cho chỉ những cái trận chiến chúng ta biết. Kinh Thánh nói khi mình thật sự tin nhận Chúa rồi đó, mình đang ở trong một cái trận chiến thuộc linh. Ma quỷ khi mà mình không tin Chúa đó thì nó không có màng tới mình thuộc nó, thuộc về nó rồi. Nhưng mà khi mà mình tin Chúa rồi đó thì mình không thuộc về nó nữa, nó tìm cách nó kéo mình trở về lại nó, cho nên nó gây lên một cái trận chiến, một cái trận chiến mà mình không có thấy được thuộc linh, mà không thấy được mình đang ở trong cái trận chiến thuộc linh. Mà đã là thuộc linh rồi mà mình lấy cái sức của con người, cái xác thịt này, cái vũ khí, cái dụng cụ thuộc thể này mà mình thắng những điều nó, những cái trận chiến thuộc linh, mình không thể nào thắng được. Ở trong Giăng đoạn 3 câu 16, Giăng đoạn 3 câu 6 nói gì? Những gì sanh bởi xác thịt là xác thịt, những gì sanh bởi thần linh là thần. Hai cái đó nó không có lộn xộn với nhau được. Nó giống như là nước và dầu như vậy, nó không có mix với nhau được. Cho nên mình muốn thắng được cái chiến trận thuộc linh á, thì mình phải dùng cái vũ khí thuộc linh, chứ mình không có dùng cái vũ khí thuộc thể mình thắng nó được. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi thắng được, hay là tôi phá hủy được các cái đồn lũy trong cuộc đời của chúng ta. Và quý ông bà anh chị em cùng tôi học cái cách rất là kỳ diệu, tôi áp dụng trong đời sống của tôi thấy rất là phước hạnh. Và tôi chúc mừng quý ông bà anh chị em có mặt hôm nay, chúng ta học cái bí quyết này, quý ông bà anh chị em hiểu được, quý ông bà anh chị em áp dụng được, quý ông bà anh chị em sẽ thắng những cái đồn lũy trong đời sống của chúng ta rất là tuyệt vời. Thứ nhất, chúng ta phải nhớ cái địa vị của chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. You need to remember your position in Jesus Christ. Cái địa vị của chúng ta ở trong Chúa tuyệt vời vô cùng. Nó chỉ là một cái chữ rất là ngắn ngủi, địa vị. Nhớ cái địa vị của chúng ta trong Chúa. Quý vị nhớ được điều này, nó và quý vị áp dụng trong đời sống của mình, hiểu được áp dụng, quý vị sẽ có được cái sự tự do rất là kỳ diệu. Xin quý ông bà anh chị em cùng mở lời Chúa ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu số 6, đó là cái câu gốc mà chúng ta cũng có học trong tuần lễ này. Lời Chúa nói như thế này: Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài làm cho chúng ta sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu quý ông bạn chị em thật sự là con của Chúa, là người tin nhận Chúa, Chúa nâng quý ông bạn chị em, Chúa đưa quý ông bạn chị em lên một cái địa vị hơn cả tuyệt vời, đó là quý ông bạn chị em được ngồi đồng nơi trên trời của Chúa, trong thiên quốc của Chúa, nơi mà Đức Chúa Giêsu đang cai trị tất cả mọi loài và Ngài cầm quyền trên mọi loài, và đặc biệt là trong lĩnh vực thuộc linh, trong cái thế giới thuộc linh. Quý ông bà anh chị em và tôi ngồi ở đây là người thật sự tin nhận Chúa, ngồi ở đây, nhưng mà trong cái lĩnh vực thuộc linh á, chúng ta không phải ngồi ở đây. Chúng ta, lời Chúa nói như thế nào? Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta đang ở một nơi rất là tuyệt vời. Cái địa vị của chúng ta, một nơi mà đồng ở sắc cứng với Chúa Giêsu, là Đấng đang cai trị tất cả mọi loài. Ngài đã có quyền trên ma quỷ trong tất cả những cái hành quyền của nó. Cho nên tạ ơn Chúa. Không bao giờ quý vị nghĩ đến cái địa vị của mình trong Chúa như thế nào không? Ma quỷ nó tới, nó nói với mình cái này cái kia, làm cho mình sợ. Trước đây tôi sợ ma, không biết có ai trong chúng ta sợ ma không? Tin Chúa rồi mà cũng còn sợ ma. Nhưng mà khi tôi hiểu được cái địa vị của tôi ở trong Chúa như thế nào, tôi tuyên bố, tôi công bố trước mặt ma quỷ, không có được chọc tao nữa. Và từ cái chỗ đó cho tới bây giờ tôi không còn sợ ma nữa. Tôi có thể đi qua những cái nghĩa địa, nghĩa trang tối thui ban đêm mà không có phải sợ gì hết. Và trước đó nó là cái gì nó hải hùng khủng khiếp đối với tôi. Cái địa vị chúng ta ở trong Chúa tuyệt vời vô cùng. Mình ngay bây giờ đang ở dưới đất này, nhưng mà thật sự mình đang ở về phần tâm linh, mình có một cái địa vị, mình ở xác cứng với Chúa ở trên các miền, ở trên trời. Nói về Chúa Giêsu thì như thế nào? Xin chúng ta mở trong Côlôse đoạn 3 câu số 1, lời Chúa nói như thế này. Côlôse đoạn 3 câu số 1: Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ thì hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy tìm những sự ở trên trời, bởi vì anh em được sống lại với Đấng Christ rồi. Anh em được ở gần, đã ngồi với Đấng Christ, được đồng ngồi với Ngài rồi. Hãy tìm những sự ở trên trời. Sở dĩ nhiều con cái Chúa, nhiều tín đồ không thể nào có được cái sự giải phóng tâm linh một cách kỳ diệu được, bởi vì nhiều tín đồ sống theo xác thịt, earthly Christian, fleshly Christian, họ dùng những cái dụng cụ, những cái vũ khí xác thịt này để thắng những cái điều, những cái đòn lũy tâm linh không thể nào được. Mình chỉ có khi nào mình sống bởi, mình sử dụng những cái vũ khí thuộc linh, mình mới có thể thắng được những cái đòn lũy ở trong thuộc linh, trong cuộc đời của mình được. Côlôse đoạn 2 câu số 9 số 10. Côlôse đoạn 2 câu 9 câu 10. Lời Chúa nói như thế này. Nói về Chúa Giêsu đó: Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thải đều ở trong Đấng, Đấng là Chúa đó, Đấng ấy như có hình, anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Rồi kèm theo đó câu số 15: Ngài đã khuất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tư tưởng giữa thiên hạ, tỏ tường giữa thiên hạ. Ở đây nói gì? Chúa là đáng đắc thắng ma quỷ. Ngài đã đắc thắng tất cả những quỷ sứ của nó. Cho nên chúng ta, ma quỷ là đứa mà nó tạo nên những cái đồn lũy trong cuộc đời của chúng ta. Và muốn thắng được ma quỷ thì chúng ta phải có cái mối quan hệ mật thiết với đấng thắng được ma quỷ. Và chỉ có đấng đó mới thắng được ma quỷ mà thôi. You have to connect to the one who can beat Satan. Bây giờ cái câu hỏi được đặt ra ở đây là nhớ cái địa vị của chúng ta trong Chúa có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu quý vị thật sự là con của Chúa đó, quý vị có quyền trên ma quỷ. If you truly a Christian, you have the legal authority over Satan and all his angels. Mình có cái thẩm quyền trên ma quỷ. Ma quỷ nó không muốn quý vị biết điều đó. Và ma quỷ nó cũng không muốn quý vị nhớ điều đó. Bởi vì sao? Khi mình biết được điều đó rồi, mỗi lần ma quỷ nó tới nó nói, ồ, dù không có thể nào thắng cái tội này được, dù không có thể nào giải quyết được cái nan đề này được, bởi vì từ trước đến giờ là dù như vậy không có thể nào thắng được. No. Quý vị đó, hề, cút đi, dù là kẻ nó láo. Bởi vì lời của Chúa, trong sách của Chúa nói rất là rõ ràng. Ta có quyền, ta có cái thẩm quyền trên người. Mình có thể nói một cách thẳng thắn và nó không có cách nào mà nó có thể thắng mình được. Bởi vì mình có được cái thẩm quyền Chúa ban cho mình. Trước đây, dù nói gì, ta nghe được. Bởi vì ta chưa có thuộc về Chúa. Ta không biết được cái thẩm quyền, cái địa vị của ta trong Chúa. Nhưng bây giờ ta biết. Người không có thể nào dùng những cái quá khứ của ta. Có một số người bị điều khiển bởi cái quá khứ của mình. Mình có một đời sống rất là trác táng, có những đời sống rất là trụy lạc. Rồi ma quỷ nó cứ dùng cái đó, nó nhát mình, nó kêu thấy không? Dù tệ lắm mà theo Chúa đâu có ban phước cho ngươi được đâu. Dù tệ lắm như vậy làm sao mà có thể làm được những cái công việc Chúa. Làm thế nào mà ngươi không thể nào đắc sống một đời sống đắc thắng như vậy. Và mình chấp nhận những cái mình nói, cái này không thể nào thay đổi được. Dầu rằng mình biết rằng đó là điều mà Chúa đã giải phóng mình rồi. Cho nên ở đây ma quỷ nó không có muốn quý vị và tôi biết rằng mình có quyền hạn hơn nó rất là nhiều trong Đức Chúa Giêsu. Và nó cũng không muốn quý vị nhớ cái địa vị thẩm quyền của quý vị trong Chúa. Bởi vì khi mà mình nhớ tới á, nhớ luôn á, thì khi nó tới với mình, nó không có thắng được. Mình claim, mình nói với nó một cách mạnh mẽ. Cho nên không có điều gì nó khủng khiếp, nó tội bằng, nó ê chề bằng là khi mình có cái thẩm quyền trong tay mà mình không biết hoặc là mình không sử dụng nó. Chẳng hạn như quý vị là một người cảnh sát trưởng, you are a chief police, right? Một cảnh sát trưởng đi ra ngoài đường chạy xe cảnh sát, làm việc cảnh sát, mà có người nào họ tới họ sỉ nhục quý vị, họ làm những điều sai trật luật pháp, rồi họ án hiếp quý vị, mà quý vị sợ quá. Quý vị thấy có gì đó nó tệ bạc như vậy không? Mình có được cái thẩm quyền của cả nước Mỹ này, của chính phủ giao cho mình ở trên cái vai của mình. Nhưng mà khi mình gặp những cái người làm sai trật, cái mình hoảng hốt, mình sợ. Họ nhát mình cái mình mất hồn, họ sỉ nhục mình cái mình né. Quý vị thấy giàu rằng quý vị là người nhỏ con đến đâu đi nữa, yếu hèn đến đâu đi nữa, nhưng mà quý vị có cái thẩm quyền ở trong tay quý vị, thì giàu kẻ thù của quý vị, cái người mà nhát quý vị, cái mấy người sỉ nhục quý vị, những người họ làm sai trái luật pháp, họ địch cùng quý vị, họ lớn con cỡ nào, họ mạnh cỡ nào, họ ngầu cỡ nào đi nữa, họ cũng không có thể nào thắng quý vị được. Bởi vì quý vị có cái thẩm quyền ở trên cuộc đời của quý vị. Và nhiều con cái Chúa không biết được cái thẩm quyền, không biết được cái địa vị của họ. Cho nên ma quỷ nó tới nó nhát một cái là họ mất hồn. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết được điều này. Và hãy sống nhớ, remember your position in Jesus Christ. Chúng ta thắng được ma quỷ. Và ma quỷ nó tới, nó nói điều gì, nó làm cái điều gì, nó nhát chúng ta. Chúng ta hãy nói rằng ta đã được. Cái chữ ở trong tiếng Việt mình không có thấy rõ là chúng ta được đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Ở trong nguyên văn cái chữ là đã, nó là quá khứ chứ không phải là hiện tại. Khi mình tin nhận Chúa rồi, you are raised, mình đã được Chúa cho sống lại, đã được Chúa cho ngồi chung với Chúa, chứ không phải là trong tương lai. Có một số người kêu trong tương lai khi mà tôi rời khỏi đời này tôi đồng trị với Chúa. Không, right now mình có quyền trên ma quỷ. Cái điểm thứ hai là cái bí quyết rất là tuyệt vời thứ hai, đó là trong lúc chúng ta nhớ cái địa vị của chúng ta, thẩm quyền của chúng ta nơi Chúa, chúng ta phải nương dựa nơi cái sự cung cấp của Chúa. Sự cung cấp của Chúa. While you remember your position in Jesus Christ, you have to rely on His provision. Cái sự cung cấp của Chúa. Trong Gia-cơ đoạn 4 câu số 6 nói như thế này. Gia-cơ đoạn 4 câu 6. Như Ngài là ban cho chúng ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Ở đây lời Chúa nói như thế nào? Chúa ban cho chúng ta như thế nào? Ơn lớn hơn nữa. Greater grace. Cái chữ ơn là cái chữ ân điển đó, thưa quý ông bà chị, ân sủng đó. Chúa cho chúng ta ân sủng của Chúa, ân điển của Chúa lớn hơn. Lớn hơn cái gì? Lớn hơn tất cả những cái đồn lũy trong cuộc đời của chúng ta, những cái mess up trong cuộc đời của chúng ta, những cái nan đề lủng củng trong cuộc đời của chúng ta, những cái mà chúng ta nói tôi phải chấp nhận, tôi không thể nào thay đổi cái tình hình đời sống của tôi giữa vợ chồng, mối quan hệ giữa người này với tôi không thể nào thay đổi được, nó tệ quá rồi và nó sẽ vĩnh viễn tôi sống như vậy. Chúa nói tất cả những cái nan đề của chúng ta, dầu nó có tệ đến đâu đi nữa, dầu là tất cả cái nan đề trên thế giới này đi nữa, thì ơn của Chúa lớn hơn tất cả những điều đó. His grace is greater than anything, any mess up in your life, any problems in your life, any fortress in your life, any strongholds in your life. Lời Chúa chúng ta, Chúa cho chúng ta một cái tuyệt vời vô cùng ân điển của Chúa. Nhưng mà là một sư không hiểu đâu, tôi có cái nghiện ngập này có thể không ai biết hết, nhưng mà nó đã lâu lắm trong cuộc đời của tôi rồi, không ai biết hết, tôi biết, chỉ có một mình tôi biết thôi. Tôi không thể nào bỏ cái nghiện ngập này được, tôi không thể nào bỏ được. Thưa quý ông bà chị em, lời Chúa nói Chúa ban cho chúng ta ân điển lớn hơn tất cả những cái điều đó. Ta ơn Chúa, no matter how terrible, how messed up you are, His grace is always greater than that. Trong một sự hiểu trong quá khứ, tôi làm cái này, cái nọ, cái kia sâu lắm. Mỗi lần tôi nghĩ tới là cả người của tôi nó rụng rãi hết trơn. Thưa quý ông bà chị em, Chúa nói Chúa ban cho chúng ta ân điển của Chúa. Ơn của Chúa hơn tất cả mọi sự đó. để nó ban cho chúng ta một đời sống phước hạnh. Ân điển của Chúa nó dư dật vô tận, dư dật vô tận, đó là ân điển của Chúa. Nhưng mà có một điều chúng ta cần biết là ở đây ân điển của Chúa nó không tự nhiên đến với chúng ta. Cái câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi có được ân điển của Chúa? Ân điển mà ân điển lớn hơn đó, greater grace in my life, làm sao tôi có được điều đó? Chúng ta hết giờ rồi, tuần tới tôi sẽ chia sẻ với quý ông bà chị cái bí quyết rất là tuyệt vời để có được ân điển dư dật, ân điển lớn hơn tất cả những cái đồn lũy trong đời sống của chúng ta để chúng ta thắng được những điều đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần nhớ, thứ nhất là gì? Chúng ta cần nhớ cái địa vị của chúng ta nơi Chúa, thẩm quyền của chúng ta nơi Chúa, và chúng ta phải nương dựa nơi cái sự cung cấp của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả những cái điều quý báu vô cùng này nó chỉ dành cho những người, xin quý bà cho em để ý chỗ này. You ready guys? Tất cả những cái phước hạnh mà tôi vừa kể cho quý ông bà anh chị em, nó chỉ dành cho những người thật sự tin Chúa mà thôi. All these awesome blessings, awesome benefits belong only for true Christians. Không có phải những người mà cái tôi đi nhà thờ thường xuyên, tôi cũng đọc kinh thánh, tôi cầu nguyện là tôi được những cái mà ân phước, những cái kỳ diệu này. Không phải những người đó, những người thật sự tin Chúa. Cho nên tôi luôn luôn nhấn mạnh câu hỏi tôi phải hỏi cho chính mình thường xuyên là tôi có thật sự tin Chúa hay không. Tin Chúa có nghĩa là gì? Cái người thật sự con của Chúa là người tin cậy Chúa. Mà tin cậy Chúa nghĩa là gì? Phó thác cuộc đời của mình cho Chúa. Hôm trước, hôm thứ năm vừa rồi tôi có nói chuyện với cô Nguyệt, hướng dẫn cổ cái tới cái chỗ cổ nó cổ muốn tin Chúa, thì chúng tôi mới cùng chia sẻ với nhau tin Chúa có nghĩa là gì. Không phải là chỉ lý trí mà thôi, nhưng mà tin Chúa là phó thác cuộc đời của mình cho Chúa. Ngày xưa đó mình, cuộc đời của mình giống như chiếc xe vậy đó, mình lái đi, đi đâu mình muốn đi đâu mình đi, ai nói gì nói, mình lái cuộc đời của mình, ai dạy cái gì dạy, Chúa dạy cái gì kệ Chúa, con thích thì con làm, còn không thôi con lái cuộc đời của con. Nhưng mà khi mình thật sự tin Chúa rồi thì mình ngồi qua cái ghế gọi là ghế gì, ghế passenger seat, mình nói lại Chúa lái cuộc đời của con. Con ngồi đây, Chúa muốn con đi đâu con theo đó, Chúa muốn con làm cái gì con làm đó. Đó là thật sự tin nhận Chúa, đó là người con thật của Chúa. Chứ mình nói mà tôi tin Chúa, có một lần tôi lên đây, một sư kêu gọi lên, tôi tin nhận Chúa, và thậm chí tôi học xong cái lớp giáo lý căn bản rất là giỏi, và tôi làm phép báp têm rồi là tôi thật sự tin nhận Chúa. No, không nhất thiết như vậy. Chỉ khi nào mình phó thác cuộc đời của mình, Chúa cuộc đời của con như là chiếc xe như vậy, Chúa bây giờ Chúa muốn lái con đi đâu con theo đó. Chúa là người tài xế chứ con không phải là người tài xế. Chúa muốn con làm gì con làm đó, phó thác cuộc đời của mình cho Chúa. Và chỉ khi nào quý vị có được một đời sống phó thác để Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình, làm theo những gì Chúa muốn mình làm, lúc đó quý vị mới có được thẩm quyền của Chúa. Cái khủng khiếp là gì? Mình nghe được thẩm quyền mình đã quá, mình về mình áp dụng mà thật sự mình không có thẩm quyền, cái đó là cái rất là khủng khiếp. Quý vị là những người cảnh sát ra ngoài đường, mình thật sự không phải là cảnh sát, mà mình chặn đường người ta lại, rồi mình nói người này làm sai luật pháp, người kia làm sai cái này cái nọ, quý vị cảm thấy như thế nào? Rất là khủng khiếp. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng, hỏi lại chính mình, đời sống giữa con với Chúa, con đi nhà thờ cũng lâu lắm rồi đó, hoặc là mới đây, nhưng mà con có thật sự là con của Chúa không? hay là con đi vì cái lý do nào đó, con đến nhà thờ vì cái lợi gì đó, con đến nhà thờ vì con có thể quan hệ được người này người nọ, con có thể làm ăn được cái gì đó, hay là con buồn quá ở nhà không có gì quen ai hết, thôi đến nhà thờ cho nó vui, vân vân. Thưa quý ông bà anh chị, cái đó không phải là thật sự con của Chúa. Chỉ khi nào con của Chúa, chúng ta có được cái địa vị tuyệt vời vô cùng trong Chúa, cái thẩm quyền của Chúa chúng ta có, Chúa thắng chúng ta thắng, và chúng ta sống dựa trên sự cung cấp của Chúa, ân điển ơn lớn hơn mọi sự. Cầu xin Chúa cho chúng ta tuần tới, nếu quý ông bà chị muốn biết thêm để nghiên cứu suy gẫm lời Chúa tiếp tục, để tôi chia sẻ với quý ông bà chị tuần tới, thì quý ông bà chị đọc ở trong Gia Cơ đoạn 4, thì tôi sẽ tiếp tục cái phần đó, nói là làm thế nào để chúng ta có được ân điển lớn hơn, ơn lớn hơn, để chúng ta có thể thắng tất cả những cái đồng lũy trong đời sống của mình. Cầu xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta, để ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm được một đời sống phước hạnh vô biên mà Chúa muốn ban cho chúng ta, phá hủy được tất cả những cái đồng lũy trong cuộc đời của mình. Amen. Tạ ơn Chúa.